thì con không hiểu cái gì, cần phải đạt đến nhập định không? Con hiểu thế nào là nhập định, tức là được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đấy, thì là người ta nhập định. Thì đây hỏi cái vị thầy là có cần đạt đến nhập định không, thì ngài đáp không cần thiết, chú nhất tâm là đủ. Tại sao? Cốt yếu ở cái tuệ, có cái tuệ thì mới giải thoát được những các cái nghiệp hữu lậu, như là các thứ tham sân si, các cái chủng tử, kiến hoặc tư hoặc. Cho nên cần, cái cần yếu theo như cái vị thầy ở đây ngài giảng, thì ngài theo như ý của ngài ấy, thì chỉ cần có tuệ để tỉnh ra, nghĩa là vẫn tu thiền định, vẫn tu như chúng mình đang tu bây giờ, thì vẫn tu, nhưng mà mục đích ấy chỉ là để soi cái tâm, để luyện cái tâm, mà chỉ để thấy được những các cái mê lầm ấy thì cởi bỏ đi, xả đi. Thế cho nên cái mục theo như vị thầy mà đang dạy những các bài mình đang học, thì ngài không có chú trọng đến cái sự nhập định. Nhập định được thì càng hay, chứ không phải là nhập định là không tốt. Thế nhưng mà nhập định được thì càng hay. Nhưng cái mục đích của ngài không phải cầu định, chỉ tu thiền định để cho nó tĩnh cái tâm, cho sáng tỏ cái tâm, mà để trừ những cái tham sân si thôi. Chứ ngài không có cái chú định, cái mục đích là để nhập định. Đó. Ý của ngài là ngài chỉ cần cái giác tỉnh được, có cái tuệ mà tiêu trừ những các cái chủng tử hữu lậu của mình thế thôi, để chứng quả thánh, để giác ngộ, chứ không cần vào những cái nhập định. Cái ý của ngài thì thầy ngài nói thế.
Kính mà thầy, cho con thưa nữa, này ở trên này nói cái câu, ở trên đoạn đó có trên một câu hỏi đó có một câu là kiên nhẫn và chịu đựng là một điều kiện cần thiết, thì con thấy chữ kiên nhẫn và chịu đựng nó khác nha, làm sao mà...
Kiên nhẫn tức là mình, cái chữ kiên nhẫn tức là mình bền gan bền chí, không có thoái lui, mà làm cho đến công việc của mình, cho đến mục đích ơi đến chốn. Thế là kiên nhẫn. Còn chịu đựng ấy thì nghĩa là gặp cảnh nào, và gặp cảnh nào cũng coi như là chấp nhận cái hoàn cảnh của mình, thế gọi là chịu đựng. Ví dụ như người ta vu oan cho mình chuyện gì cũng được, người ta xử đối xử với mình cách nào cũng được, chỉ là cứ biết quay tâm về để mà nhìn cái tâm của mình mà sửa thôi. Còn ở hoàn cảnh nào cũng chấp nhận, thế nào cũng được, tức là chịu được.
Con tỉnh thầy giảng lại cho con cái đoạn con biết tới là tại sao là phải hành đầu đà.
Hành đầu đà giúp cắt đứt phiền não. Hành đầu đà không phải là một cái việc làm để cho nó có cái đặc biệt, mà là chỉ cốt để cắt đứt phiền não. Con nhớ hành đầu đà có 12 hạnh, là thầy chỉ nhớ được có vài cái. Một là ở dưới gốc cây, ở nơi cái nhà trống vắng. Hai là chọn đời đi khất thực. Ba là mặc áo phấn tảo. Thì tất cả là có 12 hạnh, nhưng mà thầy nhớ được có ba. Đấy, thì chỉ cốt ở đây ngài nói là tu cái hạnh đầu đà ấy là chỉ cốt để cắt đứt phiền não, chứ không phải để làm một cái việc gì đặc biệt khác với mọi người, mà đây chỉ là để cắt đứt phiền não. Ví dụ như bây giờ chỉ đi khất thực, không có nhận những các món ăn người ta cúng gà, cũng không nhận người ta mời thỉnh, chỉ đi khất thực có gì ăn nấy, được tới đâu ăn nấy. Như vậy thành ra cái thói để tâm đến cái miếng ăn ấy, nó bớt đi nhiều lắm. Thế rồi chỉ ở dưới gốc cây, ở trong một cái nơi trống vắng, thì làm gì không có nhà riêng, phòng riêng, thì không có cái gì riêng tư của mình. Thế cho nên cái tâm nó đỡ những cái bận rộn. cho nên gọi là thành đầu đà để cắt đứt phiền não. Chỉ ăn thức ăn trong bát giúp chúng ta chánh niệm, bởi vì xem thức ăn như một món thuốc để chữa bệnh thôi, chứ không bận lòng đến chuyện ăn ngon. Nếu chúng ta không có phiền não thì chúng ta có thể ăn như thế nào cũng được. Ở đây chúng ta thực hành như thế này là để có một đời sống đơn giản. Thực hành như thế này nghĩa là thực hành hạnh đầu đà, phải có một đời sống đơn giản. Con còn cần gì nữa không?
Coi như là có ý kiến của thầy là con lĩnh là giảng hết cái bài đấy là con.
Giảng hết cái bài này hả? Thầy thấy có cái gì lại, có cái gì đâu. Đức Phật không buộc các tu sĩ phải giữ hạnh đầu đà, nghĩa là ai muốn tu thì Ngài cho phép. Thế thôi, chứ Ngài không bắt buộc ai phải tu cái hạnh này cả. Hạnh đầu đà giúp gia tăng ý chí và sức mạnh tinh thần, là bởi vì những vị mà người ta có cái ăn, cái mặc với cái chỗ ở mà người ta coi thường cả rồi, không bận lòng gì nữa. Dĩ nhiên là những vị này, ta đem hết cái sức mạnh tinh thần vào cái sự giải thoát thôi. Cho nên gia tăng ý chí. Đây là một hạnh tự nguyện. Tự nguyện nghĩa là tự ý mình muốn tu thì tu, chứ không ai bắt, Phật không hề bắt buộc. Đừng để ý đến người khác đã thực hành như thế nào, chỉ quan sát chính tâm bạn và tìm xem hạnh đầu đà đem lại lợi ích gì cho bạn. Bởi vì bây giờ hiện tại cũng có một vài số các vị tu hạnh đầu đà, nhưng mà cứ lấy cái hạnh đầu đà coi như là một cái việc đặc biệt của mình. Mà cũng có thiền đường bắt buộc tất cả các thiền sinh phải tu hạnh đầu đà, thì như thế nó không đúng với lại cái ý của Phật. Phật là cái hạnh đầu đà là một hạnh khó, cho nên để cho tùy cái sức của mỗi người, chứ không bắt buộc.
Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi là ở cái chỗ mà hạnh đầu đà là tự nguyện đó bạch thầy, thì như vậy là hạnh đầu đà là Phật chế ra hay là tự các vị giữ như vậy thôi?
Phật có chỉ, Phật có nói đến cái pháp môn tu hạnh 12 hạnh đầu đà, nhưng mà Phật không hề bắt buộc các đệ tử. Ai thích thì làm, Phật thì bắt buộc phải giữ gìn giới luật. Thế thôi, chứ còn cái hạnh đầu đà này là tùy cái sức của một cái vị đó. Vị nào có khả năng thì làm. Giảng rằng trí tuệ đến với chúng ta qua mọi oai nghi, chứ không cứ là phải ngồi mới chứng quả. Có thể có người đang đi, có người đang đứng, người ta giác ngộ. Thế cho nên rằng đây Ngài nói là trí tuệ đến với chúng ta qua mọi oai nghi, đi đứng ngồi nằm đều được cả, chứ không có bắt buộc cứ phải ngồi. Nhưng mà có cái điều là ngồi thì nó dễ hơn, nó dễ định hơn. Buổi sáng thức dậy phải hành thiền ngay đến tối. Nói thế không phải ngồi lâu là không tốt, nhưng đây tôi chỉ xin nhấn mạnh đến cái việc chánh niệm mà thôi. Không buộc các vị phải ngồi lâu, mà chỉ cần là các vị chánh niệm cho. Dần dần tâm sẽ an tĩnh và những gì quanh ta sẽ an tĩnh theo. Tâm mình an tĩnh thì mình thì tự nhiên thấy cái gì nó cũng thành an tĩnh cả, yên ổn cả. Mọi giải đáp sẽ hiển lộ và tức thời bạn sẽ nhận thấy bản chất thật sự của vạn hữu. Đây là hạnh phúc của người giác ngộ chân lý. Thế nào và bạn sẽ nhận thấy bản chất thật sự của vạn hữu? Phải là người tu mà thấy được, mà người giác ngộ mới thấy được. Đấy. Cho nên Ngài bảo đây là hạnh phúc của người giác ngộ. Người giác ngộ mới thấy được. Thì thấy được tất cả vạn pháp đây vô thường, vô ngã, khổ và không. Còn chúng mình tu nghĩa là mình mới tập để mà thấy, chứ mình chưa thấy được hẳn, mới có nói lém lém ở đầu lưỡi thôi. Cái gì vậy nào muốn hỏi gì?
Con biết là thầy giảng là cái chỗ này là không phải cái người đang tu đó là thầy.
Sát chính tâm bạn, tìm xem hạnh đầu đà đem lại lợi ích gì cho bạn. Đây. Tức là cái câu này ấy, là khuyên nhà mình tự tu đi. Tự tu đi rồi tự xét, nó có ích thì mình làm, không có ích thì thôi. Chứ đừng ngó người khác. Đừng có cái ý, có hai ngó người khác là có hai việc. Việc thứ nhất ấy, là chỉ trích là người ta không tu được bằng mình. Đã, người ta không tu hạnh đầu đà là người ta thua. Với lại cái thứ hai là thấy là mình tu cái hạnh đầu đà này là mình là người quan trọng. Thế cho nên khuyên rằng thì là cứ cuộc, nếu mà thật mình có cái tâm hâm mộ cái hạnh đầu đà thì chính mình tu đi, rồi tự mình tìm xem nó có ích lợi gì. Nếu thấy ích lợi thì mình cứ tiếp tục mình tu tiếp.